Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thiên Mãn xin kính chào quý vị thính giả Đài Tu Vienna và quý thính giả trên trang nhà Quảng Đức. Rất vui được trở lại chương trình với quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, chắc hẳn trong mỗi chúng ta sẽ có người bâng khuâng đếm ngược thời gian. Còn 20, 19, 18 ngày nữa là Tết rồi. Lại một mùa xuân nữa đang về bên thềm. Mùa xuân muôn thuở vẫn là mùa của sum họp, của vui vầy trong mọi gia đình. Sau những tháng ngày lo toan với cuộc sống mưu sinh, là niềm hân hoan được trở về với cội nguồn yêu thương của những người con xa xứ. Khúc hát đón xuân lại vang lên tự góc phố nào. Mùa xuân thật tươi mới, mang đến cho ta những điều tốt đẹp, rạng ngời. Đó là xuân của ngày nay, còn ngày xưa thì xuân nơi cửa chùa như thế nào? Mời quý vị lắng nghe chuyện ngắn Tiếng Chuông Giao Thừa, trích trong tập truyện ngắn Tình Người của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chuyện viết về những kỷ niệm khi thiền sư còn là một chú điệu. Qua giọng đọc Minh Huệ.
Chúng tôi đinh ninh rằng chúng tôi là những người hồi cư sớm nhất, nhưng không phải. Về đến địa hạt Dương Xuân Thượng, chúng tôi biết rằng đã có nhiều gia đình về trước chúng tôi đến cả nửa tháng. Trên con đường núi đưa về chùa, cỏ mọc che cả lối đi. Chú Tâm Mãn dẫn đầu đoàn người hồi cư, có vẻ nóng nảy hơn ai hết. Thật ra trong số 6 người hồi cư, không ai là không mong cho mau về đến chùa. Xa chùa đã mấy tháng, chúng tôi không mong sao được. Những người lớn tuổi điềm đạm và lặng lẽ nhất cũng tỏ vẻ sốt ruột. Chúng tôi về chùa như một đoàn thám hiểm núi rừng. Mọi người phải vạch cỏ bẻ lao cho có lối đi. Tất cả đều mặc áo ngắn, kể cả các thầy. Áo tràng và áo nhật bình chúng tôi đều cuốn bỏ chung với những dụng cụ mang trên vai hoặc xách nơi tay. Tất cả đều mệt mỏi rã rời. Chúng tôi đã trải qua 5-6 ngày đi bộ đường trường con di. Về gần đến chùa, bao nhiêu lo ngại hình như đã tiêu tan. Xóm làng rải rác trên các nẻo núi đồi tuy còn mang nặng vẻ lăng lẽ khiếp sợ, nhưng cũng đã phảng phất có sinh khí. Chúng tôi thấy nhẹ nhõm cả tâm hồn. Chùa kia rồi! Chú Tâm Mãn buộc kêu lên một tiếng vui mừng. Dưới bóng những cây thông cao vút, mái tam quan của chùa hiện ra như một hình bóng quen thuộc và thân yêu từ những tiền kiếp xa xưa nào. Không ai là không cảm động. Tôi băn khoăn không biết dì Tư có ăn ổn không, có còn mạnh khỏe trong cảnh đạn lửa tơi bời. Hồi chúng tôi được giấy buộc phải tản cư, dì Tư đã nhất quyết xin ở lại chùa. Chúng tôi khuyên can thế nào cũng không được. Xin các thầy và các chú cứ về quê để mà lánh nạn. Các thầy và các chú cần sống để làm việc cho đạo. Tôi xin ở lại giữ chùa. Không can gì đâu, tôi già cả rồi. Với lại dù có gì đi nữa, tôi cũng không tiếc. Chúng tôi dùng đến cả quy lực nữa, nhưng cũng không lay chuyển được gì. Cuối cùng phải để cho dì ở lại. Tôi đã cẩn thận chỉ chỗ cho dì ẩn núp mỗi khi có tiếng súng nổ. Tôi cũng đã chỉ cách cho dì giấu gạo và thức ăn ở một nơi kín đáo. Xong cả đâu đấy, và sau khi cầu Phật cho dì ở lại bình yên, tôi mới theo các thầy và các chú lên đường. Vì vậy nên khi trở về, tôi cứ băn khoăn lo ngại mãi, không biết dì ở nhà có bình an không. Nhưng nỗi lo ngại liền biến mất khi chúng tôi bước vào tam quan chùa. Từ xa, tôi nhận ra bóng dì Tư với chiếc áo nâu dài bạc màu đang múc nước bên suối. Chú Mãn gọi tên dì thật to. Dì bỏ thùng xuống nhìn lên. Khi thấy bóng các thầy và chúng tôi, dì lật đật chạy ra. Và cảm động quá, dì không nói năng được. Dì chỉ khóc. Mái chùa bị đạn hư hỏng mất nhiều chỗ, tường chùa cũng lổ đổ những vết đạn. Cảnh vật có vẻ tiêu điều hơn trước. Tuy nhiên, ngoài những vết đạn kia, chùa không bị thương tích nào quá nặng đến nỗi phải hư đổ như những nơi khác. Nỗi vui mừng thứ nhất của chúng tôi và của dì Tư là số người tản cư trở về không hao thiếu một người nào. Hôm chúng tôi trở về chùa là hôm 27 tháng Chạp. Cho đến chiều hôm đó, chúng tôi mới được ăn một bữa cơm nóng sốt và tươm tất do dì Tư sửa soạn. Trong mấy tháng trời, chúng tôi ăn uống thiếu hụt kham khổ, không có bữa nào có thể được gọi là bữa. Một lít tương làm thức ăn cần thiết thì đã được pha loãng bao nhiêu lần trong những lít nước muối. Những chén cơm trộn đến 2/3 khoai sắn bao giờ cũng được tiêu thụ một cách ít ỏi chừng mực. Thêm vào đó, cái khổ không giường không chiếu làm cho chúng tôi ai cũng ốm và đen. Sau khi dùng cơm, tất cả đều ngủ vùi một giấc mê mệt cho đến sáng. Qua ngày hôm sau, chúng tôi mới bắt đầu chương trình kiến thiết. Những đồ đạc trong chùa đều được lau chùi sửa soạn lại. Chúng tôi quyết dọn phòng xá, sắp đặt những đồ vật ngổn ngang, định sửa soạn để ăn một cái Tết hồi cư. Và suốt ngày hôm ấy, chúng tôi vui vẻ như đã thấy nét mặt của hòa bình. Tối hôm chúng tôi về, dì đã căn dặn chú Mãn, buổi tối và buổi khuya mà không có tiếng chuông thì thấy nhạt nhẽo làm sao ấy. Dì chép miệng. Mà thực thế, không có gì nhạt nhẽo và lạnh lùng bằng những buổi tối thiếu tiếng đại hồng chung. Không khí trong chùa trở nên buồn tẻ, núi rừng cũng tăng vẻ hoang dại, tiếng dế trở nên dày đặc và thê lương hơn. Ở chùa, thường thường mỗi buổi khuya chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ. Sau khi rửa mặt rửa tay xong, chúng tôi ngồi bán già trên đơn của mình, lắng nghe tiếng đại hồng chung và thực hành phép tĩnh tọa hay niệm Phật. Bây giờ, buổi khuya không có tiếng chuông, chúng tôi thấy thiếu một cái gì rất quan trọng. Tôi không ngồi tĩnh tọa được nữa. 2-3 bữa nay, chúng tôi phải rời đơn, ra bàn thắp đèn bạch lạp, ngồi học bên nhau để tìm sự ấm áp và cũng để quên rằng chùa không thỉnh chuông. Những buổi tụng niệm công phu cũng trở nên thiếu thốn buồn tẻ. Tiếng chuông gia trì nhỏ quá, yếu đuối quá, không đủ sức xua đuổi bầu không khí ảm đạm và lặng lẽ của núi đồi trong những buổi đêm tối đen và những buổi khuya mịt mờ sương phủ. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn để cho cái Tết trở về trong không khí buồn tẻ âm u ấy. Vâng lời các thầy, chúng tôi đem lư trầm, chân đàn và các đồ thờ lau chùi cho thật bóng. Dì Tư đã nhân khi rảnh việc, đi chặt về những lá chuối. Dì đã ngâm nếp và đậu xanh. Thế nào tôi cũng nấu được một nồi bánh tét cho các chú xem. Ấy thế là dì bắt tay vào việc. Chúng tôi vui lòng giúp đỡ dì. Nhưng đến hôm 29 Tết, chú Mãn có một ý rất hay. Mình làm mức ăn Tết thưa chú. Thật tiên tôi không biết nên làm mức với cái gì. Nhưng chú Mãn giải thích ngay. Mình chỉ làm mức bình dân thôi, bằng khoai lang và bằng củ sắn mì. Chúng tôi liền hăng hái, thực hành ngay. Khoai và sắn thì thiếu gì ngoài vừa chùa. Dì Tư sợ người ta vào đào trộm sắn, đã chặt sát gốc tất cả các vườn sắn từ 15 hôm nay. Những đọt sắn non vừa lên chừng một tấc tay, đứng ngoài nhìn vào, người ta tưởng đó là một vườn sắn trồng chừng một tháng. Sắn một tháng thì làm gì đã có củ. Nhờ thế vườn sắn còn nguyên vẹn, chưa bị đào trộm như vườn khoai. Đường thì chúng tôi nhờ dì Tư mua thứ đường đen ở cái chợ xếp hộp tạm dưới đồi Dương Xuân. Dì Tư đã khéo léo mua thêm một ít vừng. Thứ mức của chúng tôi chẳng qua chỉ là một thứ khoai ngào có trộn vừng rang, thế thôi. Nhưng như thế cũng đã là sang chán đối với một cái Tết hồi cư nghèo khổ. Điều an tâm nhất là chúng tôi đang còn lúa để xay ăn dần cho đến mùa gặt sang năm. Trước hồi tản cư, 6-7 thầy trò hì hục đem chôn lúa sau vườn trong những cái chum sành rất lớn. Chúng tôi đào dần lên từng chum, xong lấp đất lại như cũ. Sang năm, ruộng chùa thế nào cũng cung cấp kịp cho chúng tôi. Đêm 30, nồi bánh chưng sôi sùng sục ở giữa nhà. Tất cả đều bắt ghế ngồi quanh đống lửa, từ các thầy, các chú cho đến dì Tư. Trời hơi lạnh, một vài tiếng súng lẻ tẻ. Chúng tôi ngồi thức và nói chuyện, đợi chờ đón giao thừa và lại vía Đức Di Lặc. Ngoài kia, trời tối như hũ nút, chỉ có một vài vì sao lộ ra yếu ớt trên nền trời đen kịt. Tết năm nay chúng tôi chỉ có 7 người, bởi vì trên đường trở về, vị thượng tọa thầy tôi và 4 thầy khác đã thuận bước ghé thăm một ngôi chùa cổ bị tàn phá. Chúng tôi ba thầy và ba trò đã trở về trước. Mãi cho tới hôm nay, thượng tọa vẫn chưa thấy về. Ngồi trên đống lửa, tôi nghĩ nhiều đến vị trưởng lão đáng kính ấy. Hôm tản cư, thầy khuyên chúng tôi lên đường, nhưng chính thầy tôi lại không đi. Thật ra trong đại chúng không ai muốn đi tản cư cả, nhưng lệnh đã đưa ra bắt toàn sớm tản cư, chùa cũng không thể không đi. Đại chúng đã bạch rằng thượng tọa không thể ở lại một mình, và nếu thượng tọa ở lại, tất cả cũng đều nhất tâm ở lại, mặc dù trái với lệnh chính quyền. Cuối cùng thượng tọa phải miễn cưỡng theo các thầy để đi lánh nạn. Ngài nói, nếu quả đại chúng đã gây nhân tai nạn thì dù là có lánh đi đâu cũng không trốn khỏi tai nạn. Lời nói ấy tôi còn ghi nhớ mãi, và bây giờ tôi mới nhận được tất cả sự thật mà nó hàm chứa. Biết bao gia đình nghèo đã an toàn khi họ ở lại, biết bao gia đình giàu có đã tan rã thảm thương vì đi lánh nạn. Đi lánh nạn, những người này lại tìm thấy tai nạn. Nói như lời của dì Tư mà đúng, thời này tai ương họa nạn đầy đường. Lấy đức mà đo chứ không thể lấy sự giàu có khôn ngoan mà đo được. Có lẽ chiếc áo giáo phòng thân chắc chắn nhất là tâm đức của mình, là sự ăn ở theo lẽ phải của mình. Quả phước đều do con người tự tạo ra, không phải do một sự tình cờ nào đưa đến. Dì Tư đã vớt ra khỏi nồi những chiếc bánh tét đầy đặn, hơi lên nghi ngút, bánh đã chín. Giờ cúng giao thừa cũng sắp đến, chúng tôi sửa soạn hành lễ, trầm hương xong ngất. Tôi ra đứng ở gác chuông, nhìn ra bốn phía, núi rừng đen kịch. Vài ngôi sao lung linh như sắp rụng, nhìn ra xa, không thấy có một bóng đèn. Có lẽ xóm làng tỉnh thức đang đóng chặt các cửa để cúng lễ tổ tiên, đón chào giờ phút giao thừa. Lặng lẽ, chú Tâm Mãn đến gần tôi. Không có lý mà lễ giao thừa lại không có chuông trống bát nhã. Tôi bàng hoàng như tỉnh giấc. Không có lẽ mà lễ giao thừa lại thiếu chuông trống bát nhã. Mỗi năm, mỗi lần cúng lễ giao thừa, chùa đều đánh chuông trống 7 hồi. Và tiếng chuông trống bát nhã bao giờ cũng mở đầu cho những tràng pháo đón mừng năm mới vang dội từ xóm làng bao bọc chung quanh và dưới các chân đồi núi. Năm nay, cố nhiên không ai dám đốt pháo rồi. Nhưng không lẽ chuông trống giao thừa lại im tiếng nữa sao? Chúng tôi lại đưa mắt nhìn ra ngoài. Đồi núi xóm làng chìm trong bóng tối nặng nề, u tịch. Giao thừa làm sao trở về trong bầu không khí nặng trĩu, khiếp sợ và lo âu? Hay là chúng ta cứ đánh chuông trống như thường lệ? Tôi hỏi. Chú Tâm Mãn nhìn tôi lo âu. Lỡ ra tay xách súng chạy vào bắn thì sao? Tôi lặng thinh. Nhưng nghĩ đến một năm dài u ám sắp trở về, tôi lại mạnh dạn. Không lo, họ cũng biết chắc hôm nay là ngày Tết âm lịch. Ta cứ đánh, không khí nặng nề quá, làm sao năm mới dám về cho được. Ta cứ đánh chuông trống chú ạ. Nó vào, tôi biết tiếng Tây, để tôi giải thích cho. Thấy tôi cương quyết, chú Tâm Mãn vững tâm đi sang lầu trống. Bon, bon, nhẹ nhẹ, tiếng đại hồng chung bắt đầu theo nhịp trống ngân lên. Tiếp theo, những tiếng trống oai hùng như sấm dậy mở đầu cho những tiếng đại hồng chung ngân vang sung sướng. 7 hồi chuông náo động cả đêm khuya tịch mịch, tưng bừng đón tiếp một mùa xuân mới. Xen lẫn trong tiếng chuông trống ngân vang, có tiếng kinh trầm trầm dậy theo tiếng mõ đều đều của các thầy đang hành lễ. Tiếng chuông gia trì ấm áp theo trầm hương nguyện ngát cảnh chùa. Chú Tâm Mãn một tay vịn tay tôi, một tay chỉ ra ngoài. Này chú xem, bốn phía thấp thoáng những ngọn đèn của xóm làng trở dậy cúng giao thừa. Có lẽ cửa nhà nào cũng đã mở rộng. Núi đồi mất hẳn vẻ hoang dại trở nên hiền lành. Tiếng đại hồng chung quay nghiêm và ấm áp đã xua đuổi những bóng hình sợ hãi và đánh tan u tịch. Tất cả xóm làng đều cảm thấy xuân đã về trên đất nước ly loạn. Đại hồng chung vẫn khoan thai điểm từng tiếng rành rọt. Âm thanh ngân dài, ấm áp và thuần hậu. Chúng tôi trở vào, quỳ dưới Phật đài, cùng với đại chúng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho một mùa xuân đất nước an vui.
Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đàn thứ tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới.
Thưa quý vị thính giả, cây đa, bến nước, ngôi chùa và sân đình là những nét đẹp của quê hương và cũng in đậm trong ký ức của mỗi chúng ta. Mỗi năm sau giao thừa, mọi người thường đến chùa để thắp nhang lễ Phật, ai nấy chỉ cầu xin cho mình một năm mới thật bình an. Vị thầy trụ trì sẽ cười hiền lành, lì xì cho mọi người một bao phong màu đỏ, trong đó là ít tiền lẻ, với lời chúc tốt lành, may mắn cho năm mới, thêm vào đó là những câu thơ, câu nói hay của bậc tiền nhân thánh hiền. Cũng như mọi năm, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan gửi lời chúc đầu xuân tới thính giả. Cảm ơn Hòa Thượng đã luôn khuyến tấn, đồng hành cùng chị em Hương Từ Bi suốt những năm qua.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị thính giả của chương trình Hương Từ Bi. Năm nay chúng tôi được biết là đã qua 6 năm rồi. Chắc chắn là quý vị nào mà đã ái mộ thì đã theo dõi từ đầu. Được 6 năm chắc chắn là cũng có nhiều những cái tư liệu để mà học hỏi và áp dụng trong đời sống của mình. Qua những bài pháp, qua những lời chúc mừng của chư Tôn Đức Tăng Ni. Đó là cái điều mà cái nhóm Hương Từ Bi rất lấy làm cảm kích. Chúng tôi tin tưởng như vậy. Năm này là năm vừa qua là năm Kỷ Hợi, là năm con heo. Năm tới đây là năm Canh Tý, tức là năm chuột. Chúng ta biết là năm Canh Tý này chúng ta đã chịu không biết bao nhiêu những sự áp lực từ chính trị cho tới kinh tế và thiên tai, nhất là quả hoạn tại xứ Úc này. Hai tiểu bang đã hứng chịu bao nhiêu những nghiệt ngã oan khiên và mất mát rất là lớn lao, đó là tiểu bang New South Wales và tiểu bang Queensland, mà giáo hội cũng đang chuẩn bị một cái cuộc ủy lạo do Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội Thượng Tọa Thích Tâm Phương cũng như là quý vị trong Tổng vụ sẽ sắp xếp, và giáo hội sẽ có phái đoàn để đến những nơi mà bị thiên tai đó. Mục đích đó là nhằm an ủi những nơi mà bị khó khăn, gặp phải những tai trời ít nước như thế này. Và một phần khác là cũng để báo đền ăn đức của quốc gia Úc Đại Lợi đã cưu mang người Việt tị nạn từ 40 năm qua cho tới hôm nay. Thì chúng ta phải có bổn phận là ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Kẻ trồng cây đó là chính phủ và nhân dân Úc Đại Lợi cho chúng ta có một cái cơ ngơi để mà định cư. Và ngày hôm nay thì con cháu của chúng ta đã trưởng thành, họ đã đi vào xã hội để đóng góp mọi phương diện để làm phát triển giàu mạnh cho đất nước này được phú cường. Và chúng ta cũng cầu mong cho được sự an bình, thịnh trị. Đó là điều mà giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tăng Ni Lan đang theo đuổi từ bấy lâu nay. Riêng về phần của năm mới 2020, hai con số 20 nó làm cho chúng ta có một cái cảm nhận hình như nó có cái gì rất là đẹp, rất là hoàn hảo. Nó vừa chẳng mà nó lại 20-20 và là con chuột nữa. Con chuột thì rất là lanh lợi và đi tìm, tự tìm lấy mà sinh sống bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Thì chúng ta cũng vậy, mong rằng trong năm mới đó, quý vị học theo cái cách mà là chạy cho thật là nhanh. Có gì thì chúng ta dột cho nó lẹ, khỏi có bị chậm trễ. Mà chúng ta chậm trễ thì người khác bị trở ngại. Nhưng mà xin thưa rằng nhanh quá cũng bị thất bại nữa. Cổ nhân có dạy là dục tốc thì bất đạt. Nếu mình mà nhanh quá thì mình sẽ bị hụt hẳn nhiều bề. Ví dụ người lái xe mà nhanh thì sẽ gây ra tai nạn. Mình nói nhanh thì mình sẽ bị nó vấp, nó cà lâm chứ hả? Đó là tất cả những cái điều mà chúng ta phải cần phải suy nghĩ cho thật là kỹ càng để chúng ta áp dụng vào đời sống cho nó được hoàn hảo. Mà một khi mà chúng ta có được một cái chừng mực nó như vậy là chúng ta giúp được cho mọi sự an toàn, an ninh cho chúng ta và cho gia đình cũng như cho xã hội. Đó là những điều mà ngày Tết thường thường theo cái phong tục của Việt Nam là kỵ một số những cái điều. Nhưng mà chắc chắn rằng chúng tôi không cần phải nhắc lại những cái điều đó. Có những cái điều mà nó còn thích thời, có những điều không còn thích hợp nữa. Tình thế có những gì mà nó không có hợp với cái hoàn cảnh của xã hội ở đây thì chúng ta cũng không có nên câu chấp nó làm gì. Ví dụ như ngày Tết thì mình là thường cử quét nhà. Quét nhà là người ta sợ là quét của đi hết. Nhưng mà thật ra đâu có nghĩa nó đâu có tượng trưng cho được cái gì. Và ở đây tôi cũng cần phải nhắc lại như vậy để cho chúng ta thấy rằng có những cái phong tục rất là đẹp thì chúng ta giữ. Còn những cái chuyện mà như vừa nói đó thì thấy là nó không có cần thiết. Chúng ta nên bỏ được thì bỏ. Riêng về tử đồng hương nói chung chứ không phải Phật tử, chúng tôi chúc là chúc cho đồng hương người Việt tị nạn ở đây. Thưa quý vị là chúng ta rất là may mắn được sống trong một đất nước thanh bình, tự do và dân chủ, nhân quyền như thế này. Thì mình phải cảm ơn rất là nhiều, nhất là những người mà đại diện cho dân, chính phủ, ở đây có thủ tướng. Hiện giờ là ông Scott Morrison đó, thì ông cũng lo cho dân, cho nước rất là tận tình. Và chúng ta có bổn phận là yểm trợ cho cái chính sách đa đảng của đảng cầm quyền bây giờ là đảng tự do. Thành thử là mình có được một cái đời sống như vậy là mình phải khuyến khích cho con cháu của mình nỗ lực để mà đóng góp cái tài năng và cái trí tuệ của mình ngõ hầu xây dựng một cái đất nước phồn thịnh. Và một khi mà Úc Đại Lợi phồn thịnh thì tất cả mọi cái sự lợi lạc cho chúng ta trên thế giới đều được biết đến, và trong đó có một phần nhỏ đóng góp của thành viên của mình, của gia đình mình. Đó là một điều mà chúng tôi nghĩ là người Việt ai nấy cũng phải tích cực để mà dấn thân, để mà hy sinh, để mà đóng góp cho xã hội, cho nhân sinh. Và kỳ dư thì người Phật tử được những cái lợi điểm như thế đó thì mình phải biết phát tâm rộng rãi, bố thí, giúp đỡ, cúng dường để tạo những phước đức cho mình và cho con cháu của mình để được hưởng cái lộc đó. Ông bà mình có cái câu là có đức mặc sức mà hưởng. Có người thì nói rằng có đức mặc sức mà ăn, nhưng mà chúng tôi nghĩ chứ ăn nó hơi không có được tế nhị, nó không được hay lắm, không được thanh nhã lắm. Cho nên xin sửa lại là có đức mặc sức mà hưởng thì nó vừa hay mà nó vừa trọn vẹn cái ý nghĩa. Và chúc cho tất cả quý vị, các thành viên trong gia quyến quý vị, cho dù sống ở Úc hay là sống ở bất cứ một cái chân trời nào ở trên thế giới này, thì ngày nay chúng ta cảm thấy rất là gần gũi, rất là thân thiện với nhau. Chỉ cần cái mở cái điện thoại ra là chúng ta nhìn mặt thấy nhau biết liền. Quý hậu là chúng ta phải cụ bị cho cái tâm của mình cho thật là thanh tịnh, cho thật là hòa bình. Thì cái đó mới tạo được cái sự hòa bình cho thế giới. Chúng ta chỉ có nói suông cái nguyện là cầu nguyện hòa bình thế giới mà chính mình còn gây hấn, chính mình còn ghim gút. Mình chưa có mở rộng cái tấm lòng để mà góp sức mà cộng tác với những người khác. Mình còn những cái tư kiến hẹp hòi và ích kỷ thì xin lỗi là cái hòa bình đó nó rất hay còn xa vời nữa, thưa quý vị. Nhân cái ngày đầu xuân rất là thiêng liêng, rất là quan trọng đối với truyền thống Việt Nam của chúng ta, thì mong rằng tất cả quý vị từ cái thế hệ lớn tuổi cho tới thế hệ trẻ, chúng ta phải nghiêm thủ ở trong cái luật pháp, không có nên tùy tiện theo cái ý riêng của mình mà mình phá vỡ đi những cái điều mà trật tự của xã hội. Trật tự xã hội quy định như thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Nếu mà quý vị là một phụ huynh trong gia đình muốn con em mình theo một cái mẫu mực nghiêm từ của phụ mẫu thì chúng ta cũng phải nghiêm thủ đối với luật lệ của quốc gia. Thì mong nhân ngày Tết Canh Tí, chúng tôi xin cầu chúc tất cả quý vị lớn tuổi, quý ông bà, quý chú bác, quý anh chị em, con và cháu, nhiều đời, ba bốn đời của chúng ta đang sống, đang tồn tại, đang sinh hoạt, đang hưởng mọi cái tiện nghi vật chất ở cái xã hội dồi dào tài nguyên, cũng như là cái nguồn nhân lực và cái sự vật chất để cung cấp cho chúng ta không thiếu một cái mặt nào cả. Nói chung là chúng ta đầy đủ. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta thiếu, đó là về tinh thần. Chúng ta chưa có chịu xả bỏ, chúng ta chưa có chịu đi sâu vào cái lĩnh vực này. Mà quý vị mong rằng quý vị nhân ngày đầu xuân phải đầu tư cho thật là nhiều vào trong cái sự tu tập, cái sự đãi lọc thân tâm của mình cho thật thanh tịnh. Người là chủ gia đình là phải làm gương mẫu cho con cháu của mình. Mình không lý do gì mình khuyến khích con mình làm như phải như thế này, như thế nọ, mà chính mình là không có làm, là điều này là sai. Đừng có lấy cái quyền của phụ mẫu mà áp đảo con cháu, là cái điều này là chúng ta thất bại trong vòng trăm. Nhân ngày Tết chúng tôi xin lưu ý như vậy và kính chúc cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân cũng như mọi người từ già cho đến trẻ, từ lớn cho đến bé luôn luôn là khỏe mạnh, luôn luôn là dũng mãnh, luôn luôn là phấn chấn, luôn luôn vui tươi. Có như vậy thì chúng ta mới tạo được một cuộc sống thật là tốt đẹp, thật là hài hòa. Còn đi bằng ngược lại thì chúng ta phải chịu muôn vàn những khó khăn và thử thách của thiên nhiên cũng như là nhân quả để áp đảo đến chúng ta. Mong rằng được như ý nguyện như thế đó, tức là chúng ta trọn hưởng một mùa xuân Canh Tí được trọn đầy phúc lộc như chúng ta mong muốn. A Di Đà Phật.
Mùa xuân đang về, năm mới 2020 đang đến, cầu chúc cho mọi người luôn được bình yên, hạnh phúc và thịnh vượng. Cầu cho thế giới hòa bình, con người xích lại gần nhau hơn, dù cuộc sống hôm nay có bận rộn đến đâu, tình yêu thương con người vẫn là thứ vô giá. Nó giúp ta có được những niềm vui trong cuộc sống, có được sự hưng phấn để trở lại cuộc sống đời thường nhưng rất mới mẻ, có thêm những tình cảm quý giá, những động lực để tiếp tục thực hiện những dự định của mình trên con đường đời. Và sau đây, Thượng tọa Thích Thiện Hiền, Phó trụ trì Chùa Huyền Quang, Sydney và cũng là Tổng ban nghi lễ của giáo hội, gửi lời chúc Tết nhắn nhủ tới quý vị.
A Di Đà Phật. Người Việt Nam hải ngoại chúng ta đang chuẩn bị đón năm mới, là mùa xuân năm Canh Tí. Nói thì mùa xuân nhưng mà thực ra thì ở Úc chúng ta rơi vào cái mùa hè. Mùa hè gọi là nóng bức, cháy rừng, thiên tai, hỏa hoạn khắp nơi. Cho nên nói là mùa hè năm Canh Tí thì có, chứ không thể nói mùa xuân. Vì cái lịch của cái mùa lịch Tàu hay là Việt Nam thì chỉ áp dụng vào cái đất nước Việt Nam, nhưng mà khi qua Úc rồi thì không còn là mùa xuân nữa mà nó là năm mới âm lịch Canh Tí thôi. Cũng nhân dịp năm Canh Tí về, kính chúc toàn thể, tức là quý đồng hương Phật tử, một năm nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Ở trong cái đất nước này chúng ta tương đối là văn minh, hòa bình, thịnh vượng, nhưng mà cũng không thoát khỏi những cái thiên tai, ách nạn của cái thời tiết. Bây giờ thì chúng ta đang ở cái mùa hè cho nên là cháy rừng rất là thê thảm. Còn có những quốc gia lân cận chẳng hạn như Indonesia thì bị lũ lụt, và các nước Âu Mỹ thì bị tuyết rất là nhiều. Cho nên từng mỗi quốc độ, mỗi quốc gia đều nằm trong sự bất an của vũ trụ cả. Cho nên Đức Phật nói rằng ba cõi sống như trong nhà lửa vậy đó. Tam giới du như hỏa trạch. Cho nên lúc nào cái thế giới này cũng bị thiêu đốt liên tục, và chúng sinh hay con người ở trong thế giới này cũng bị rình rập bởi những cái nhà lửa này, thiêu đốt từ bên ngoài, thiêu đốt từ bên trong. Nên là cái mạng sống chúng ta tuy rằng là nói rằng là 100 năm, nhưng mà thoáng qua một cái là đã thay đổi một cuộc sống mới rồi. Cứ một năm trôi qua, nếu chúng ta bình yên, hạnh phúc, không có gì xảy ra lớn trong cuộc đời của mình. Đó là một năm hạnh phúc và bình yên. Còn mà nếu mà trong một năm đó mà nó rủi ro, xảy ra những cái thiên tai, động đất, bão lũ, lửa cháy, bệnh dịch, tất cả những cái tai họa đó đến với chúng ta rất là nhanh chóng. Người Phật tử phải cảm nhận được cái sự vô thường đó. Cái thế giới này nó không có tồn tại lâu. Nó ở trong cái thế giới là thành trụ hoại không. Thế giới này được thành lập bởi khi mà các cái vi trần nó tạo thành một cái khối rồi trở thành là một cái thế giới. Thì nó đi đến một cái giai đoạn là thành. Khi mà thành thì nó trụ lại, nó giữ lại ở một thời gian nó sống tồn tại được vài ba tỷ năm gì đó. Rồi tới khi mà chính con người làm phá hoại cái môi trường trái đất thì nó đi đến cái hoại, hư hoại, tàn phá. Rồi cuối cùng nó trở về với không, tức là nó sẽ tan vỡ đi. Thì đó là thành trụ hoại không theo cái luật, định luật của vũ trụ. Chúng ta ở trong cộng nghiệp, trong thế giới này, trong một đất nước này, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ cái thế giới này, nên giữ gìn cái môi trường để cho không bị tàn phá nhanh chóng. Con người vì nhu cầu mà tàn phá cái trái đất này nhanh như vậy, vào 2 thế kỷ gần đây thôi mới tàn phá nhanh như vậy, vì cái sự văn minh tiến bộ của loài người vượt mực. Cho nên ta khai thác tất cả những cái tài nguyên thiên nhiên của trái đất này, chẳng hạn như là hút dầu hỏa, bao nhiêu cái tài nguyên ở trong lòng đất được hút sạch, rồi hút ra thì đốt cháy, coi như phá hoại cái môi sinh môi trường, ô nhiễm cái bầu trái đất này và làm nóng dần lên cái trái đất này. Những cái tầng ozone bị lũng và băng tuyết của 2 đầu Bắc Cực và Nam Cực tan ra, cho nên nhiệt độ càng ngày càng cao. Vậy nên xảy ra rất là nhiều thiên tai, bão lũ, cháy rừng, động đất khắp nơi trên thế giới. Chúng ta sống trong trái đất này nên tự mỗi người nên bảo vệ cái môi trường cho chính mình, cho trái đất này để còn tồn tại lâu dài. Nếu mà chúng ta không biết bảo vệ môi trường trái đất này thì trái đất này nó sẽ đi đến sự hủy diệt một cách nhanh chóng hơn. Nhưng riêng con người thì phải trải qua 4 giai đoạn sanh lão bệnh tử, không ai thoát khỏi được cái định luật như vậy. Cho nên mùa xuân thì tươi tốt, mùa hè thì nóng nực cháy, mùa thu thì buồn bã rơi rụng, mùa đông thì lạnh lẽo ảm đạm. Cái tâm trạng con người chúng ta cũng đi theo từng mùa. Mùa xuân thì phấn khởi lên, tươi tỉnh lên, lạc quan lên, yêu đời hơn. Rồi nhưng mà khi qua mùa hè trở thành con người nóng nực, sân si, tức giận, oai bức, dễ gây sự chẳng hạn. Rồi khi vừa qua tới chuyển qua tới mùa thu thì con người trở nên là buồn bã hơn, ảm đạm hơn. Nhìn lá vàng rơi thì thấy cái tâm hồn mình nó cũng trùng xuống. Khi ra mùa đông thì đòi lạnh lẽo, co ro, thê thảm. Nhất là nhìn tuyết rơi bên ngoài thì cảnh vật nó buồn. Nhìn lại thì toàn là lạnh lẽo cả. Và chim chóc cỏ cây thì không vươn lên nổi bởi tuyết. Nạn nào cũng nguy hiểm cả. Tuyết rơi mà lửa cháy mà lũ lụt cũng không tốt. Nói chung là tất cả những cái thiên tai đó luôn luôn nó theo đuổi chúng ta. Nó rình rập chúng ta trong mỗi ngày, trong mỗi mùa và trong mỗi năm. Và theo cả cuộc đời chúng ta, tự chúng ta nhận chân được thế nào là vô thường và biết nhìn thẳng vào sự vật thì chúng ta thấy không có gì mà sợ hãi, lo âu. Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư có cái bài thơ là: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xung vinh thư hụ khô, nhậm vận thành suy vô bố úy, thành suy như lộ thảo đầu phô. Thân như bóng chớp có rồi không, cây cối xung tươi thu não nùng, mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông. Đó là bài thơ mà nhắc nhở cho những người Phật tử chúng ta luôn luôn quán chiếu như vậy. Năm mới về, chúc toàn thể quý đồng hương Phật tử một năm mới nhiều sức khỏe và vạn sự an lành, cát tường như ý.
Và thưa quý vị, lời chúc Tết được gửi gắm từ Thượng tọa Tổng Thư ký của Giáo hội Thích Nguyên Tạng, trụ trì Tu viện Quảng Đức, đồng thời Thượng tọa cũng là chủ biên Trang nhà Quảng Đức.
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nhân dịp đón mừng Xuân Canh Tý 2020 trở về với Úc Châu, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả của chương trình phát thanh này vần thơ ngắn của sư cô Tường Vân gửi về cho chương trình từ thành phố Sacramento, California, Hoa Kỳ. Kính mừng Xuân Di Lặc đã về với chúng ta, nét đẹp được ghi khắc lan tỏa khắp gần xa. Vui xuân không phiền muộn, từ bi khởi nơi lòng, bất đi điều ham muốn, nhẹ nhàng bước thong dong. Hoan hỷ cười như Phật, vui tươi tự thương mình. Nếu thân có bệnh tật, vẫn giữ tâm an bình. Dù đời trăm cây đắng, buông xả thế là xong. Bận lòng chi thua thắng, thế sự có rồi không. An trụ ngay hiện tại, Xuân Di Lặc trong tâm. Không còn gì chướng ngại, yên tĩnh trước thăng trầm. Một lần nữa, chúng tôi xin chúc nguyện chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử gần xa, đặc biệt là quý thính giả của chương trình Phát Thanh Hương Từ Bi, vui đón một năm mới Canh Tý vô lượng an khang và sở cầu như nguyện. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đài Chứng Minh.
Thưa quý vị, và sau cùng, những lời chúc đầu xuân của chị em Hương Từ Bi chúng con gửi tới thính giả.
Mừng Xuân Canh Tý,
Thanh Vũ
và Mai Nhơn xin kính chúc quý thính giả đón chào một năm mới thật an lành, hỷ lạc.
Kính chúc quý vị một mùa xuân di lạc an vui, sống trọn vẹn dưới ánh từ quang của Phật, tinh tấn trên con đường giác ngộ, tu học vững bền, Bồ đề tâm kiên cố. Mừng xuân hỷ xả thêm công đức, đón Tết từ bi bớt não phiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin gửi lời chào trân trọng đến quý thính giả đang nghe chương trình. Còn phần tiết loan, xin thành tâm kính chúc quý vị được thật nhiều thuận duyên để trao dồi và đi trên con đường tuệ giác. Cầu mong tâm Bồ đề của quý vị luôn kiên cố và phát triển thật mạnh mẽ trong năm Canh Tý.
Trước thềm năm Canh Tý năm 2020, Thanh Phương xin kính chúc quý thính giả của chương trình Hương Từ Bi một năm mới sức khỏe, thật nhiều an lạc và hạnh phúc bên gia đình. Chúc trong gia quyến được an khương, tân niên lai đáo đà phú quý, xuân đến an khương, vạn thọ tường. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ chương trình Hương Từ Bi suốt một năm qua. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
Phương Thảo chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa rồi. Thưa quý vị, một năm vừa qua, chúng ta chắc hẳn đã trải qua ít nhiều những thăng trầm trong đời sống, những bộn bề lo toan để chu toàn trách nhiệm với gia đình và xã hội. Trong năm mới này, Phương Thảo xin chúc quý vị tiếp tục chân cứng đá mềm, cũng như là vượt qua những thử thách mới trong cuộc sống, và quan trọng hơn là quý vị có thể dành được nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho sức khỏe của bản thân và cho tâm hồn của chúng ta. Mong quý vị tiếp tục yêu thương và đồng hành với Hương Từ Bi. Một lần nữa, chúc quý vị năm mới nhiều bình an và hạnh phúc.
Minh Huệ xin kính chào quý thính giả Đài Thư Vienna và Trang Nhà Quảng Đức. Nhân dịp năm mới, năm Canh Tý, Minh Huệ xin chúc quý thính giả và gia đình một năm an lạc, kiết tường, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang.
Thưa quý vị, năm mới lại đến, mang theo hơi ấm của mùa xuân và một chút hơi lạnh của mùa đông còn sót lại. Thiên Mãn chúc những người con đất Việt xa xứ có một năm mới an lành, ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Trên cánh đồng bao bác nông ngừng cày ruộng vui.